Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, những người làm báo cả nước nói chung và ở Thái Nguyên nói riêng đã và đang có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2019. Đồng hành cùng sự nghiệp cao cả của Đảng và dân tộc, suốt 94 năm qua, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã không ngừng phát triển và ngày càng khẳng định vị thế của mình như một bộ phận cấu thành xã hội Việt Nam thời hội nhập, đáp ứng hữu hiệu quyền và nhu cầu thông tin đa dạng, nhiều chiều của công chúng. Chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Viết về xây dựng Đảng thế nào cho hấp dẫn, bài của tác giả Lê Mậu Lâm đăng trên chuyên san Báo Thái Nguyên hàng tháng, số ra mới đây. Tiếp đó là chuyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Người giữ rừng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên báo chí vẫn được xem là mảng đề tài không dễ thể hiện. Từ khâu phát hiện vấn đề, thu thập tư liệu cho đến việc chuyển thể thành tác phẩm báo chí đều đòi hỏi cao về chuyên môn, nghiệp vụ và sự tâm huyết. Cùng với chuyên môn nghiệp vụ tốt, có bản lĩnh vững vàng, hiểu biết sâu sắc về Đảng, người viết còn rất cần thể hiện tâm huyết với Đảng. Đã có không ít nhà báo thành công ở mảng đề tài vốn được cho là khó, khô và khổ này. Nhà báo Lê Mậu Lâm, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng Báo Nhân dân, có bài viết đăng trên chuyên san Báo Thái Nguyên hàng tháng, số ra mới đây nhan đề Viết về xây dựng Đảng thế nào cho hấp dẫn, nhằm chia sẻ những kinh nghiệm tác nghiệp mảng đề tài này cùng các đồng nghiệp báo chí ở Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Với thực tế 10 năm vừa làm công tác tổ chức nội dung, xây dựng kế hoạch tuyên truyền xây dựng Đảng, đồng thời là người trực tiếp tác nghiệp mảng đề tài này trên Báo Nhân dân, tôi thấm thía, công tác xây dựng Đảng là công tác về tổ chức, về con người, bao gồm tư tưởng, phẩm chất đạo đức và ý chí trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Con người là trung tâm của xã hội, nhưng viết về con người trong xây dựng Đảng là con người trong tổ chức của hệ thống chính trị. Viết về tình cảm của con người đồng chí với nhau. Người cán bộ của dân có trăn trở trước nỗi khổ của dân không? Hay thờ ơ vô cảm, chỉ biết nịnh bợ, chạy chức, chạy quyền? Cũng là viết về con người, tại sao bài viết về xây dựng Đảng thường lại khô, lại khó? Hình như nhiều người nghĩ con người trong xây dựng Đảng hơi chiều tượng. Bởi đó chỉ là ý chí Đảng, là tinh thần ý thức Đảng. Giải pháp thì toàn thấy các giải pháp nêu trong nghị quyết. Kết quả thực hiện chủ yếu là những số liệu báo cáo. Chẳng thấy bóng dáng con người bằng xương, bằng thịt đâu. Chả biết họ lăn lộn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đổ mồ hôi, sôi giọt máu như thế nào. Chỉ thấy cấp ủy tăng cường, đẩy mạnh, ra sức lãnh đạo. Chỉ thấy cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Viết như thế khô là đúng thôi. Bài nào cũng na ná bài nào là đúng thôi. Bởi thực chất đó là báo cáo hóa. Thiết nghĩ khi viết bất kỳ về nghị quyết nào của cấp ủy Đảng cũng nên bắt đầu từ người. Con người trong cụ thể từng công việc, chứ không sao chép nghị quyết hay tổng kết nghị quyết. Ví dụ như phản ánh việc thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, thì tôi hay mở đầu bằng trò chuyện với cán bộ được luân chuyển. Qua luân chuyển, họ thấy cái hay, cái được ở chỗ nào, đặc biệt chú ý những khó khăn, vấn đề đang đặt ra với họ, khó khăn nào họ đã giải quyết, cái nào chưa giải quyết. Từ đó đem tâm tư của họ trao đổi với cấp ủy, với cơ quan tham mưu cho cấp ủy, cùng tìm hướng giải quyết. Xem mình như người trong cuộc để suy nghĩ, để thể hiện cảm xúc, cố gắng tránh sao chép báo cáo. Viết về xây dựng Đảng cũng khác với viết về một vấn đề xã hội. Viết về xây dựng Đảng phải có quá trình tìm hiểu, nhất là viết về tự phê bình và phê bình, phải viết sao cho có lý, có tình, để khi người được phản ánh, đọc báo phê bình mình mà tâm phục, khẩu phục. Bác Hồ nói phê bình việc chứ không phê bình người. Phê bình khuyết điểm sai lầm của người khác mà mình thấy đau, thấy khổ tâm, thì tin là người được nhắc đến thấm thía. Viết về con người trong xây dựng Đảng, tôi nghĩ là như vậy. Mặt khác, viết xây dựng Đảng hay các lĩnh vực khác cũng thế, nên chọn đúng cái bạn đọc quan tâm và chỉ đi sâu khai thác một nội dung nào đó, không nên ôm đồm nhiều vấn đề. Viết về công tác cán bộ thì chỉ đi sâu vào công tác cán bộ. Viết về tự phê bình và phê bình thì chỉ xoáy sâu vào nội dung này, không nên tham nhiều thứ từ công tác cán bộ đến xây dựng cơ sở đảng, sinh hoạt chi bộ. Đương nhiên viết về xây dựng đảng thì phải chú ý nội dung xây dựng đảng của sự việc, của vấn đề. Một điều nữa rất quan trọng, đó là cách tiếp cận, phát hiện vấn đề. Việc tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống ở tỉnh Thái Nguyên cũng được phóng viên xây dựng đảng, báo Nhân dân thực hiện theo hướng đó. Từ những thông tin có được và căn cứ vào kết quả việc làm cụ thể của các cấp ủy, tổ chức đảng và các đảng viên, các phóng viên tìm hình thức, truyền tải, thể hiện phù hợp với tính chất, thời lượng của từng chuyên đề, bài viết. Phóng viên chuyên đề xây dựng đảng mỗi khi về tỉnh Thái Nguyên đều đến tận từng thôn, bản, từng chi bộ để gặp gỡ trao đổi với người dân, với đảng viên để tìm hiểu, kiểm chứng các nghị quyết của đảng đã được đưa vào cuộc sống như thế nào. Từ những thông tin có được và căn cứ vào kết quả việc làm cụ thể của các cấp ủy, tổ chức đảng và các đảng viên, các phóng viên tìm hình thức truyền tải, thể hiện phù hợp với tính chất thời lượng của từng chuyên đề, chuyên mục. Với những hoạt động có tính chất thời sự hay những vấn đề công việc, chương trình, kế hoạch mà các cấp ủy đã và đang triển khai thực hiện nhằm biến các mục tiêu đã đề ra trong nghị quyết thành kết quả cụ thể trong cuộc sống. Ví như các bài đối thoại ở Thái Nguyên, Phú Bình tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, đổi mới phương thức lãnh đạo từ cơ sở, định hóa nâng cao hiệu quả kinh tế của cây chè, đại từ tăng cường phát triển đảng ở khu vực nông thôn. Với bài từ nghị quyết đến thực tế ở xã Thượng Đình, tác giả đã phản ánh bước đi cách làm cụ thể của các chi bộ và đảng viên xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân và chuyển hóa thành những việc làm cụ thể. Tương tự qua thực tế hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, nhà báo đã chỉ ra Thái Nguyên cần sắp xếp lại một số tổ chức cho phù hợp thực tế. Bạn đọc yêu cầu chúng ta là bài viết phải có hơi thở cuộc sống, với cách làm như thế, tôi tin là sẽ đáp ứng được. Nhờ đi sâu đi sát cơ sở nên mới phát hiện ra những cách làm kinh nghiệm quý từ thực tiễn. Cũng từ đó, nhiều bài viết, loạt bài viết của phóng viên chuyên đề xây dựng đảng báo Nhân dân đã và đang đáp ứng tốt hơn yêu cầu tuyên truyền và trong những năm gần đây, có nhiều vệt bài đã đoạt giải báo chí quốc gia. Sau cùng, để thực hiện tốt vai trò của mình, các cơ quan báo chí cần tiếp tục nỗ lực khắc phục những hạn chế, yếu kém. Đó là hiện tượng một số cơ quan báo chí chưa coi trọng phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình, tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Một bộ phận những người làm báo có biểu hiện coi nhẹ, hạ thấp chức năng chính trị, tư tưởng giáo dục của báo chí cách mạng. Xa rời tôn chỉ mục đích, đối tượng phục vụ, xa đà khi phản ánh các vụ án, mặt tiêu cực, mặt trái và những yếu kém của xã hội, bất cập trong giáo dục, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn cho cán bộ, phóng viên ở một số cơ quan báo chí. Trong tình hình bối cảnh hiện nay, báo chí cần đặc biệt chú trọng đến việc kết hợp với các hình thức truyền thông mới trong thông tin, tuyên truyền. Cụ thể các tác phẩm báo chí nói chung và tác phẩm về đấu tranh phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa nói riêng, không chỉ đăng tải trên các loại hình báo chí chính thống mà cần truyền tải lên các trang mạng xã hội nhằm tranh thủ thêm lượng công chúng mới, truyền đạt những thông tin chính xác của đất nước đến với người dân trong nước và trên thế giới, tránh để các thông tin của các thế lực thù địch làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Nghề báo chúng tôi, cây súng là cây bút, khối óng tinh thần là đàn, đàn ra đi chẳng thể cong. Cây bút như cây cày dưới ruộng, rơi sao gieo trồng, hoa thơm trái ngọt. Tan chân công lý cho đêm cơn hồng thêm thăng bằng. Bút là ý thơ, là cả vầng trăng, là ngàn mộng mơ tình yêu cuộc sống. Bút là trái tim nghề bao chúng tôi, là niềm tin. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trái cây dưới ruộng, rơi sao gieo trồng quả thơm trái ngọt. Phút là tan cần công lý, đo đếm cân hồng thêm thăng bằng. Phút là ý thơ, là cả vầng trăng.
Quý vị và các bạn, rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý. Lời dạy của Bác Hồ vẫn luôn là kim chỉ nam, là ngọn đèn soi rọi để các chiến sĩ lực lượng kiểm lâm vững lòng vượt qua những khó khăn gian khổ và cả những cám dỗ vật chất để hoàn thành nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng. Người giữ rừng là nhan đề một truyện ngắn mới của nhà văn Hồ Thủy Giang viết về một cán bộ kiểm lâm, một tấm gương đầy trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm trong việc thực hiện dự án giao rừng tự nhiên cho người dân đang sinh sống quanh vùng có rừng. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
5 năm trời, Trần Hòa, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Bắc Nguyên đã lăn lộn khắp các xóm xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh để thực hiện dự án giao rừng tự nhiên cho người dân đang sinh sống quanh vùng có rừng. Vì thế đến tận hôm nay, Hòa mới có dịp quay trở lại vùng rừng Sa Nu, một vùng thuộc miền bán sơn địa ở cuối thành phố. Đối với anh, trở về Sa Nu không chỉ là sự gặp lại những cánh rừng mà mình đã từng gắn bó, mà còn là sự tái ngộ với một con người mà hơn 5 năm về trước từng là một kẻ phá rừng, gây nên những bất bình cho toàn chi cục. Hòa ngồi trên chiếc xe UAT, mắt dõi về những cánh rừng đang dần tươi xanh trở lại. Anh sảng khoái hít thở cái không khí thật thoáng mát, thanh nhẹ mà chỉ ở những chuyến đi vào rừng như thế này mới có. Thế là sau cuộc đấu tranh một mất một còn, tốn không ít mồ hôi, nước mắt với những thế lực bảo thủ và vô cảm, cuối cùng các anh đã thắng. Dự án giao rừng tự nhiên cho người dân đang sinh sống quanh vùng có rừng được tỉnh phê duyệt và triển khai. Đến tận bây giờ, những người trong ngành kiểm lâm vẫn còn nhắc đến cái tư tưởng quyết liệt của Hòa hơn 5 năm về trước. Nếu không tìm cách giao rừng cho người dân sống xung quanh vùng có rừng, thì người dân, thậm chí là những cán bộ kiểm lâm thoái hóa cũng sẽ biến thành lâm tặc. Còn một khi rừng về tay người dân quản lý, thì lâm tặc cũng sẽ biến thành người giữ rừng. Cái tư tưởng ấy ban đầu đã bị phê phán, thậm chí bị nâng lên thành quan điểm chính trị, suýt nữa làm Hòa mất chức. Nhưng rồi chính nghĩa đã thắng lợi. Chỉ 5 năm thực hiện dự án, mọi người đều mục sở thị những cánh rừng trong toàn tỉnh ngày một xanh tươi. Đi hết mấy chục cây số đường nhựa, Hòa bảo chú lái xe rẽ vào con đường cấp phối. Đi hết con đường nhỏ này là đến vùng rừng Sa Nu. Chiếc xe UAT chạy chậm chậm, bỗng gợi lại trong trí nhớ của Hòa câu chuyện của hơn 5 năm về trước. Buổi sáng hôm ấy, trưởng phòng pháp chế của chi cục dẫn đến phòng Hòa một người đàn ông trông bặm trợn, phớt đời. Theo như báo cáo trước đó của phòng pháp chế, thì đây là một tên hung thần phá rừng. Các trạm kiểm lâm và phòng pháp chế của chi cục đã phạt rất nặng và nhiều lần tịch thu tang vật khai thác lậu từ khu rừng Sa Nu. Nhưng tên hung thần kia vẫn phớt lờ. Chỉ vài tuần, thậm chí là vài ngày sau, hắn lại phá rừng không thương tiếc. Ngồi trước mặt Hòa, tên hung thần phá rừng cúi gằm mặt, trông dáng vẻ đầy mệt mỏi, pha chút bất cần. Anh có biết vào rừng chặt gỗ là phạm pháp không?
Hỏa dằn giọng. Tôi biết.
Hỏa gắt. Biết. Biết mà sao còn làm?
Thưa ông, đói, khổ, khốn cùng thì làm thôi.
Nghe câu trả lời nhấm nhẳng của tên lâm tặc, Hỏa muốn điên lên, nhưng vốn là người điềm đạm và có bản lĩnh, anh đã nhanh chóng giữ được bình tĩnh. Hỏa nhìn sâu vào mặt người đàn ông đã khoảng ngoài 50 tuổi. Một gương mặt xanh xao, thiếu sức sống. Chả lẽ anh ta đói thật hay sao? Tuy về chi cục chưa lâu, nhưng cũng đã đôi ba lần Hỏa gặp những trường hợp bọn lâm tặc giả nghèo, giả khổ, kêu la thống thiết để hòng thoát tội. Nhưng lần này, không biết bằng cảm giác nào mà Hỏa thấy hình như người đàn ông ngồi trước mặt mình, không nói dối. Hỏa tò mò nhìn vết sẹo lớn trên cánh tay khẳng khiu của tên lâm tặc. Một vết đạn của xã hội đen thanh toán lẫn nhau hay một vết đạn của thời chiến? Hỏa buột miệng hỏi. Anh là thương binh hay sao? Mặt tên lâm tặc xa sầm, cau có một lúc, hắn mới nói bằng một giọng khản đặc. Vâng, ngày xưa tôi là thương binh. Hỏa ngạc nhiên, nhưng chừng như đoán được phần nào tâm trạng của tên lâm tặc. Anh hất hàm. Còn bây giờ thì sao? Còn sao nữa? Bây giờ là lâm tặc. Anh lạ gì mà còn phải hỏi? Hỏa gật đầu. Tôi hiểu rồi. Anh có biết phá rừng là phạm pháp không? Thì lúc nãy tôi đã trả lời rồi. Trong luật đã ghi rõ, phá rừng có thể bị ngồi tù. Tù cũng chẳng sao. Nhưng tôi chỉ xin một ân huệ. Hỏa thấy tên lâm tặc này thật là kỳ lạ. Anh nhấn giọng. Ân huệ? Ân huệ gì? Cho đứa con 9 tuổi của tôi cùng vào tù với tôi. Ở ngoài không có ai nuôi nó. Những lời thật nặng nề và khó nghe. Nhưng Hỏa biết đó là những lời nói thật. Một nỗi xót xa chợt dâng lên trong lòng anh. Hỏa cho dừng ngay cuộc truy hỏi và cử người về địa phương xác minh lời khai của tên lâm tặc đặc biệt này. Sau khi điều tra, người của phòng pháp chế trở về báo cáo với anh những lời khai của tên lâm tặc nọ hoàn toàn đúng sự thật. Ông ta là thương binh chống Mỹ, nhà ở ngay dưới chân rừng Sanu. Không may vợ mắc bệnh hiểm nghèo đã chết mấy năm nay. Vì quá quẫn bách, nhà lại ở vào khu đất rất thuận lợi, nên đã liều vào rừng chặt trộm gỗ. Nghe báo cáo, suốt cả ngày hôm đó, Hỏa buồn bã, không muốn trò chuyện cùng ai. Hôm sau, anh cho gọi tên lâm tặc đến. Anh có hứa với tôi là từ nay không chặt phá rừng nữa không? Tên lâm tặc ngồi lặng đi một lúc lâu, rồi nhún vai. Hứa ư? Hứa thì dễ thôi anh ạ. Nhưng nếu lại cùng đường thì sao? Câu trả lời hơi ngang ngạnh như một thách thức, nhưng Hỏa nhận ra đây là một con người, dù sao cũng còn biết trọng nhân cách. Anh hạ giọng. Anh có thể yên tâm. Tôi dám chắc rằng không bao lâu nữa, chúng tôi sẽ có kế hoạch giao cho anh quản lý và bảo vệ một phần rừng ở Sanu, ngay sát nhà anh. Quản lý có nghĩa là anh cứ tạm coi rừng là của anh bảo vệ nó. Điều quan trọng là anh có thể phát triển kinh tế ngay trên chính đất rừng mà anh nhận với nhà nước. Chỉ cốt sao, rừng luôn phải xanh tươi. Công việc ấy sẽ đem lại lợi ích cho cuộc sống của anh và cho cháu. Chắc chắn sẽ không lo bị đói nữa. Tên lâm tặc thốt lên. Trời đất! Anh định giao việc bảo vệ rừng cho một tên lâm tặc như tôi hay sao? Không ai gọi anh là lâm tặc cả. Bây giờ anh hãy tạm tin vào những lời tôi nói đi. Còn về xử lý vụ việc vừa rồi, tôi sẽ nghiên cứu đưa vào mức thấp nhất. Luật thì vẫn cứ phải là luật, anh ạ. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ bỏ lương tháng của tôi để nộp phạt thay cho anh. Mắt tên lâm tặc hoe đỏ, miệng rối rít. Chết, chết, không thể làm chuyện cháy khoáy như thế được đâu anh. Anh đừng có vội nghĩ như thế. Tôi giúp anh chỉ là một lần. Sau này anh quản lý và bảo vệ rừng cho thật tốt.
có nghĩa là anh đã giúp chúng tôi và giúp đất nước nhiều lần đấy. Anh có hiểu không? Thôi, bây giờ không tranh luận nữa. Anh sang phòng bên làm thủ tục vi phạm. Sau đó tôi sẽ nộp phạt thay cho anh. Cứ như thế nhé. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Hòa ngước nhìn theo cái dáng lòng khòng của tên lâm tặc bước ra khỏi phòng. Cảm thấy một nỗi xót xa, xen niềm hy vọng. Thời gian ấy, đang vào những năm tháng, Hòa phải đương đầu với các thế lực chống đối để bảo vệ dự án sao rừng tự nhiên cho người dân đang sinh sống quanh vùng có rừng. Chính hình ảnh tên hung thần phá rừng ngày ấy đã gây xúc động và làm tăng thêm cho sự quyết tâm của anh cùng các bạn bè, đồng nghiệp. Chiếc xe u oát dừng dưới chân rừng Sanu. Cậu cán bộ pháp chế đi cùng Hòa chỉ ngôi nhà ngói năm gian phía trước, vừa cười vừa nói vui. Kia là nhà của tên lâm tặc năm xưa đấy anh ạ. Mới xây hồi đầu năm ngoái. Hơn 5 năm trước, theo lệnh của anh đến đây điều tra, em thấy hai bố con anh ta chui rúc trong một căn nhà lá siêu vẹo. Thực ra trước khi đi Sanu, Hòa cũng đã hình dung ra phần nào sự đổi thay. Nhưng mục kích ngôi nhà khang trang, mái ngói đỏ tươi của tên lâm tặc năm xưa, anh vẫn không kìm nổi những giọt nước mắt vui mừng. Từ trên đỉnh đồi, phát hiện thấy mấy vị khách. Người đàn ông đang tỉa cành, chăm sóc cho rừng bạch đàn, ngó nghiêng nhìn xuống. Anh Trần Hòa phải không? Hòa ngước nhìn lên, hai bố con người đàn ông đang cùng giơ cao con dao quắm vui mừng, xeo to. Hòa bắt tay làm loa. Tôi đây, tôi là Trần Hòa, chi cục kiểm lâm đây. Vâng, chào các anh. Tôi là Hoàng Thắng, người giữ rừng đây. Mời các anh vào nhà, bố con tôi xuống ngay đây. Hòa khẽ mỉm cười. Vớ vẩn thật. Hóa ra đến tận bây giờ, mình mới biết tên anh ta là Hoàng Thắng. Nhưng anh ta đúng là người giữ rừng.
Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa. Chiều hôm khi gió về, cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô. Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cụm lan mỏng từ những cành cổ thụ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài loài cây sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữa đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ dối chịu, phải đâu trong đục cũng đành. Phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. một đời người. Tôi thường nhớ về rừng cây, khi nghĩ về một rừng cây. Tôi thường nhớ về nhiều người, trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về. Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô, cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài về một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê cũng chọn việc nhẹ nhàng. Gian khổ biết dành phần ai, ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ dối chịu, phải đâu trong đục cũng đành. Phải không anh, phải không em? Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu đồng cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua hotline 081-358-8888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào trang thông tin điện tử của Trung tâm theo địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.